Thứ bảy, sau lễ hiển linh.
Cầu nguyện cho người tội lỗi. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 5.
Lý do khiến chúng ta được mạnh dạn trước mặt Thiên Chúa đó là Người nhậm lời chúng ta khi chúng ta xin điều gì hợp ý Người. Nếu chúng ta biết rằng Người nhậm mọi lời chúng ta xin thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin Người. Nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa đến cái chết thì hãy cầu xin, và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy. Đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. Có một thứ tội đưa đến cái chết. Tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy. Mọi điều bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không đưa đến cái chết. Chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra, người đó không phạm tội. Nhưng có đấng Thiên Chúa đã sinh ra giữ gìn người ấy, và ác thần không đụng đến người ấy được. Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, còn tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của ác thần. Chúng ta biết rằng con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật. Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong con của Người là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa các tà thần.
Sứ vụ của Đức Giêsu tại Giu-đê, lời chứng cuối cùng của ông Gioan. Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 3.
Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gioan, ông cũng đang làm phép rửa tại Enon gần Salim, vì ở đấy có nhiều nước và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy ông Gioan chưa bị tống giam. Bấy giờ có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gioan và một người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gioan và nói: Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giô-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa và thiên hạ đều đến với ông. Ông Gioan trả lời: Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói, tôi đây không phải là đấng Kitô mà là kẻ được sai đi trước mặt người. ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy. Niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.
Bài tin mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu tỏ mình tại một nơi nào đó thuộc vùng đất Giu-đê. Nơi đây, Đức Giêsu và các môn đệ ở với nhau và Ngài đã làm phép rửa. Tại một nơi khác có tên là Enon, gần Sa-lim, có lẽ thuộc vùng Samaria, Gioan Tẩy Giả cũng đang làm phép rửa cho những người đến với ông. Như thế, ở hai nơi khác nhau, có hai phép rửa khác nhau, được làm bởi hai người khác nhau. Ta không thấy có gì khác biệt về bản chất giữa hai phép rửa này. Chỉ có điều là phép rửa của Đức Giêsu thu hút được nhiều người hơn. Các môn đệ của ông Gioan đã nhận thấy điều đó và họ đi báo cho thầy Gioan của mình một tin không vui. Mọi người đều đến với ông ấy. Họ khó chịu vì Đức Giêsu, người đã từng được thầy của họ làm chứng, người đã sống bên thầy ở bên kia sông Giô-đan, bây giờ lại nổi tiếng hơn thầy. Ông Gioan lại chẳng hề khó chịu chút nào. Ông chưa bao giờ quên sứ mạng của mình là làm chứng cho Đức Giêsu, đấng mà ông đã thấy thần khí ngự xuống khi chịu phép rửa. Gioan biết sự cao trọng của mình nằm ở đâu. Ông là người được Thiên Chúa sai đến trước Đức Kitô. Ông không phải là chú rể. Ông chỉ là bạn của chú rể. Vì thế, ông không có quyền có cô dâu. Cựu ước coi dân Israel là cô dâu. Tân ước coi giáo hội Kitô là cô dâu. Ông Gioan coi Đức Giêsu là chú rể và ông đứng đó nghe chàng. Ông vui mừng hớn hở khi nghe được tiếng nói của chàng. Khi người ta kéo đến với Đức Giêsu để chịu phép rửa, thì ông Gioan biết mình đã thành công trong sứ vụ của mình. Sứ vụ làm nhịp cầu cho dân Chúa và Đức Giêsu Kitô gặp nhau. Ông như reo lên vì mãn nguyện. Đó là niềm vui của Thầy. Niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Chúng ta không quên ơn Gioan, không quên sự xóa mình của ông. Đức Giêsu được hiển linh, được nổi bật chính vì Gioan đã chịu lu mờ đi.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con thấy Chúa thật lớn lao, để đối với con mọi sự khác trở thành bé nhỏ. Xin cho con thấy Chúa thật bao la, để cả mặt đất cũng chưa vừa cho con sống. Xin cho con thấy Chúa thật thẳm sâu, để con dễ đón nhận nỗi khổ đau sâu thẳm nhất. Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho con thật mạnh mẽ để không nổi thất vọng nào còn chạm được tới con. Xin làm cho con thật đầy ắp để ngay cả một ước muốn nhỏ cũng không còn có chỗ trong con. Xin làm cho con thật lặng lẽ để con chỉ còn loan báo Chúa mà thôi. Xin Chúa ngự trong con thật sống động để không phải là con mà là chính Ngài đang sống.